âm thanh trong trẻo, nước khe róc rách đều phát xuất từ tướng lưỡi rộng dài. Đó là vô tình thuyết pháp. Núi non cùng màu sắc đều là thanh tịnh thân. Đó là non xanh, mây trắng, hoa vàng, trúc biếc, đều là pháp thân biến hiện. Đây chính là được niệm Phật tam muội vậy. Niệm không gián đoạn, nghĩa là suốt ngày từ sáng đến chiều đều là niệm Phật, niệm A-di-đà. Trước đây tôi có viết một bài kệ: niệm Phật niệm hoài không gián đoạn, hồng danh đồng khởi tại tâm can. Tạp niệm không sanh tam muội được, vãng sanh tịnh độ có phần sang. Chọn ngày chán nản ta bà khổ, tâm niệm hồng trần dứt sạch quang. Cầu sanh cực lạc luôn trong ý, nhiễm niệm dứt trừ tịnh niệm toàn. Đây là tu tập pháp môn niệm Phật tam muội thì chắc chắn có hy vọng vãng sanh Tây phương cực lạc. Đã dứt hết lòng trần của thế gian, không còn có tâm dâm dục, cũng không có tâm tranh danh đoạt lợi, tất cả tâm duyên bên ngoài thế giới này đều buông bỏ hết, xem tất cả đều là giả dối, buông bỏ nhiễm tâm quay về tịnh độ. Bài kệ này chính là thuyết minh đạo lý niệm Phật đấy. Trì danh niệm Phật giống như là cầm một vật gì phải luôn cầm chắc trong tay mới được, cho nên mỗi ngày đều phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để xua đuổi những tạp niệm của chính mình. Niệm Phật là pháp môn lấy độc trị độc, vọng tưởng là một thứ độc, trì danh niệm Phật cũng là một thứ vọng tưởng. Đó là lấy vọng tưởng để ngăn vọng tưởng, cũng giống như trong quốc gia dùng binh lính để ngăn binh lính, dùng chiến tranh để dứt chiến tranh. Nếu muốn diệt hết vọng tưởng thì phải thường niệm Phật. Khi vọng tưởng diệt hết thì sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Đây là lớp thứ ba trì danh làm tông trong năm lớp huyền nghĩa. Phần thứ tư, luận dụng. Bộ kinh này có năng lực gì? Đó là bất thối. Bất thối có tác dụng gì? Chính là vãng sanh. Được vãng sanh thì có thể được bất thối chuyển. Tu các pháp môn khác đều không được an toàn lắm vì không có bảo hiểm. Giống như trì chú, trì được mấy năm cảm thấy không có thành tựu gì, rồi thôi không trì nữa. Đó là thối lui đấy. Hoặc giả bạn niệm Phật đã mấy năm, cảm thấy không có tiến bộ chi, lại lui sụt đi. Hoặc giả đời này không lui sụt mà đời sau lại lui sụt. Đời này rất tinh tấn niệm kinh, trì chú, nhưng chưa thành công. Đến đời sau lại không tinh tấn mà bỏ xuôi đi. Tại sao thế? Bởi vì La Hán còn có mờ mịt khi trụ thai, Bồ Tát còn có mê khi cách ấm. Đừng nói chi đến phàm phu. La Hán một khi trụ thai cũng có thể quên mất thần thông đã có. Bồ Tát một khi đầu thai cũng còn bị mê đi, nếu gặp được thiện tri thức chỉ điểm cho phương pháp tu hành, bèn có thể khai ngộ. Nếu không gặp được thiện tri thức chỉ điểm cho, thì đời này sẽ bị lui sụt, đời sau càng lui sụt thêm nữa, sẽ không dễ gì lại phát được tâm Bồ Đề. Nhưng nếu vãng sanh về thế giới cực lạc phương Tây, thì không còn bị lui sụt nữa. Chỉ có một mực tiến tới thôi, có thể đến được bốn thứ bất thối: vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối và cứu cánh bất thối. Thứ nhất, vị bất thối. Khi sanh về thế giới ở phương Tây sẽ chứng được quả vị Phật, nếu sanh về nước kia sẽ hóa sanh trong hoa sen. Khi hoa sen ấy nở sẽ thấy Phật, nghe Pháp, chứng nhập vô sanh Pháp nhẫn, không còn bị đọa lạc nữa. Thứ hai, hạnh bất thối. Có một số người đời này tu hành tinh tấn, đời sau lại biếng nhác, đó là tu hành không có tâm trường viễn. Nhưng sanh về thế giới cực lạc phương Tây thì sẽ không có biếng trễ nữa, mà chỉ có tinh tấn, dũng mãnh tiến lên mà thôi. Thứ ba, niệm bất thối. Ví như người tu hành ở thế giới ta bà, hôm nay nghĩ đến việc tu hành đã qua phát sanh niệm tinh tấn. Tinh tấn được một thời gian, cảm thấy khổ cực quá, chẳng bằng nghỉ ngơi cho được thoải mái, rồi không tinh tấn nữa mà nảy sanh ý niệm lười biếng. Hạnh giàu không thối, nhưng niệm đã thối rồi. Ở trong quá trình mấy mươi năm ngắn ngủi này, tâm biếng lười nhiều hơn tâm tinh tấn, niệm làm sao không thối chuyển được. Khi sanh về thế giới cực lạc phương Tây, ở đó ngày đêm sáu thời đều nghe thuyết pháp, thì không thể nào có ý niệm thối thất tâm bồ đề được. Thứ tư, cứu cánh bất thối. Khi sanh về thế giới cực lạc, được hóa sanh trong hoa sen, thì bất cứ lúc nào cũng không thể lui sụt được. Không lui sụt là không lui rớt về phía địa vị phàm phu hoặc quả vị tam thừa. Một khi sanh về thế giới cực lạc thì sẽ được bốn thứ bất thối, cho nên lớp huyền nghĩa thứ tư là lấy vãng sanh bất thối làm lực dụng của kinh này. Phần thứ năm, phán giáo. Lớp huyền nghĩa thứ năm là phán giáo. Phán là bình luận, phê phán. Kinh A-di-đà thuộc về tạng nào? Trong ba tạng, kinh, luật, luận, kinh này thuộc về kinh tạng. Kinh có nghĩa là thường, vì hằng thường không biến đổi. Bộ kinh này khi Phật Pháp diệt hết vẫn còn lại trên thế gian hơn 100 năm để độ thoát vô lượng vô biên chúng sanh. Đó cũng là điểm khác nhau giữa kinh này và các kinh khác. Căn cứ vào ba thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát mà phê phán, thì kinh này thuộc về Bồ Tát thừa, cơ duyên được độ đều là Bồ Tát có đủ căn tánh đại thừa. Sau khi đã biết năm lớp huyền nghĩa, bảy thứ lập đề rồi, chúng ta có nhận thức rõ về giá trị của bộ kinh này. Dịch giả. Đời Giao Tần, ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Dịch. Giao Tần chỉ là thời điểm. Giao Tần, Phù Tần không giống với Dinh Tần. Dinh Tần là thời đại Tần Thủy Hoàng, Phù Tần là thời của Phù Kiên, Giao Tần là thời của Giao Hưng. Vào thời Phù Tần, có vị quan Khâm Thiên Giám nói với Phù Kiên rằng, hiện tại nên có một người đầy đủ trí huệ đến trong nước để giúp đỡ việc chính trị. Phù Kiên nói, nếu kể về bậc đại trí, phải cỡ như ngài Cưu Ma La Thập. Lúc bấy giờ ở Ấn Độ, người ta đều sùng bái ngài La Thập vì ngài là người có trí huệ phi thường. Tại sao ngài La Thập có trí huệ? Cưu Ma La Viêm, cha ngài Cưu Ma La Thập là con của vị thừa tướng. Đúng ra ông phải kế thừa chức vị thừa tướng của cha, nhưng ông lại không thích mà đi đến nơi khác để học đạo. Lúc bấy giờ, tu hành không nhất định phải là xuất gia hay tại gia. Khi ông đến nước Quy Tư, em gái của vua nước này nhìn thấy ông, đem lòng thương, rồi nói việc này với anh mình. Vua bèn đem em gái gả cho Cưu Ma La Viêm. Sau đó, Cưu Ma La Thập ra đời. Khi Cưu Ma La Thập còn trong thai mẹ, cũng giống như ngài Xá Lợi Phất giúp mẹ biện luận thắng hơn mọi người. Bấy giờ, có một vị A-La-Hán nói, đứa bé trong thai bà này nhất định là một người đại trí huệ. Lúc ngài La Thập lên 7 tuổi, có một lần theo mẹ lên chùa lễ Phật, ngài đã lấy tay nâng lư hương nặng bằng đồng lên khỏi đầu một cách dễ dàng, nhưng rồi lại nghĩ, một đứa bé như ta làm sao dở nổi một vật nặng như thế? Vừa nghĩ tới đó thì cái lư hương liền rơi xuống đất. Từ đó ngài được khai ngộ về lý, tất cả duy tâm tạo. Rồi ngài theo mẹ xuất gia. Sự xuất gia của mẹ ngài cũng có điều đặc biệt. Trước kia cha ngài là người tu hành, nhưng vì đối với vợ có tình nghĩa thâm sâu nên không còn muốn tu hành nữa. Bấy giờ chính bà lại muốn đi tu, ông ấy bèn cản ngăn. Bà mẹ La Thập bèn tuyệt thực, không ăn không uống liên tục đến ngày thứ sáu. Ông Cưu Ma La Viêm thấy sinh mạng bà như chỉ mảnh treo chuông, mới ưng thuận cho bà xuất gia và bảo bà ăn uống trở lại. Bà nói, nhất định phải mời pháp sư đến xuống tóc cho tôi mới chịu ăn. Bà xuất gia không bao lâu bèn chứng thánh quả. Cưu Ma La Thập cũng xuất gia theo mẹ. Một ngày tụng thuộc lòng rất nhiều kinh và kệ, hễ đọc rồi là không quên. Do đó, đương thời có rất nhiều triết gia ngoại đạo và các đại luận sư đến biện luận với ngài. 36 thứ bàng môn, 72 thứ tả đạo đều bị ngài biện luận chiết phục cả. Cho nên ở Ấn Độ tiếng tăm La Thập Pháp Sư rất lớn, ai ai cũng đều bội phục ngài. Cả đến Phù Kiên cũng nghe. Lúc bấy giờ Phù Kiên bèn sai tướng Lữ Quang đem mấy vạn binh mã sang đánh nước Quy Tư với mục đích rước Ngài La Thập về nước mình. Ngài La Thập bèn tâu với vua nước Quy Tư rằng, Trung Quốc đem binh đến, nhà vua không cần phải đánh với họ làm chi, họ có yêu cầu điều gì thì nhà vua cứ thỏa mãn cho họ. Nào ngờ vua không chịu nghe theo mà cùng với Lữ Quang giao chiến rồi bị thua trận và bị Lữ Quang giết chết. Pháp sư La Thập cũng bị bắt đi. Trên đường trở về nước, Lữ Quang chuẩn bị nghỉ qua đêm tại một dải đất thấp ở dưới chân núi. Pháp sư La Thập vì có tha tâm thông nên biết rằng đêm đó sẽ có mưa lớn, bèn nói với Lữ Quang không nên đóng quân ở đây, chỗ này rất nguy hiểm. Lữ Quang không tin La Thập và nói, ông là nhà sư, đâu phải là nhà quân sự, rồi vẫn đóng quân tại địa phương đó. Ngay đêm hôm ấy, mưa lũ ào ào, nước trên núi đổ xuống như chút, 5 vạn quân mã bị dìm chết quá nửa. Từ đó về sau, Lữ Quang mới biết Pháp sư La Thập có trí huệ, không thể nghĩ bàn. Đội quân tiếp tục lên đường, nhưng vào lúc trong nước Phù Tần phát khởi chánh biến, Phù Kiên bị lật đổ, Giao Trành lên làm hoàng đế. Lữ Quang đóng quân lại, không nghĩ đến việc trở về nữa. Giao Trành làm vua mấy năm rồi băng hà, con là Giao Hưng nối ngôi hoàng đế, phái người đến thỉnh Pháp sư La Thập về Trung Quốc để phiên dịch kinh điển. Bấy giờ có hơn 800 vị tỳ kheo tụ hội để trợ giúp việc phiên dịch. Pháp sư La Thập trước khi viên tịch nói với mọi người rằng, trong đời tôi dịch được khá nhiều kinh điển, cũng không biết là đúng hay sai. Nếu dịch đúng thì sau khi tôi viên tịch, dùng lửa trà tì, đầu lưỡi sẽ còn nguyên vẹn. Còn nếu dịch không đúng thì lửa cháy tiêu hết, không còn gì cả. Nói xong thì viên tịch. Sau khi đem nhục thân ngài trà tì, quả nhiên đầu lưỡi vẫn còn nguyên vẹn. Do như vậy, chứng minh rằng những bản dịch của Pháp sư Cưu Ma La Thập là chính xác. Lại còn một chứng minh nữa là, đời Đường, ngài Đạo Tuyên luật sư hỏi tiên nhân Lục Huyền Sát, tại sao kinh điển của Pháp sư La Thập dịch ra ai nấy đều thích đọc như vậy? Trả lời, vì Pháp sư La Thập đã phiên dịch cho 7 Đức Phật trong quá khứ. Cho nên những kinh điển do Pháp sư dịch ra rất là chính xác. Tam Tạng là kinh, luật, luận. Kinh Tạng thuộc về định học, luật Tạng thuộc về giới học, luận Tạng thuộc về huệ học. Kinh, luật, luận tức là giới, định, huệ. Pháp sư nghĩa là lấy Phật Pháp làm thầy, lại có nghĩa là đem Pháp bố thí cho mọi người. Pháp sư có nhiều hạng, Pháp sư đọc tụng kinh điển, Pháp sư thọ trì kinh điển, Pháp sư biên soạn kinh điển và Pháp sư giảng kinh thuyết Pháp. Cưu Ma La Thập là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là đồng thọ, có nghĩa là đồng tử này về sau nhất định sẽ sống rất lâu. Lại nói, đồng tử ấy dầu tuổi còn nhỏ, nhưng trí huệ, đức hạnh và biện tài đều rất cao siêu. Sở dĩ tuổi nhỏ mà có đức lớn, có đức hạnh của người cao tuổi, cho nên gọi là đồng thọ. Phần biệt giải văn nghĩa. Mỗi bộ kinh có thể chia làm 3 phần, phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông. Phần tựa là trình bày ý nghĩa đại khái của bộ kinh, phần chánh tông là giảng nói về sự việc, đạo lý chính đáng của bộ kinh. Phần lưu thông là hy vọng người sau theo đó mà thêm vào cho đầy đủ và truyền bá rộng ra, giống như là dòng nước chảy đến bất cứ chỗ nào. Phần tựa giống như cái đầu người, phần chánh tông ví như là thân thể của người, trong thân thể có ngũ tạng, lục phủ. Phần lưu thông ví như là 2 chân có thể đi đứng hành động. Phần tựa còn gọi là tựa trước kinh vì nó ở phần trước hết của kinh, còn gọi là tựa sau kinh. Tại sao gọi là tựa trước kinh mà còn gọi là tựa sau kinh? Điều đó có mâu thuẫn không? Gọi là tựa sau kinh là vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh không có đoạn văn này. Sau đó, khi tôn giả A Nan và Ca Diếp kết tập kinh tạng, thì thêm vào trước lời kinh gọi là tựa phát khởi, tức là nhân duyên phát khởi kinh. còn gọi là tựa chánh tín, do phần tựa này chứng minh rằng kinh văn là đáng tin cậy. Ở trong phần tựa có 6 thứ thành tựu: tín thành tựu, như thị, văn thành tựu, ngã văn, thời thành tựu, nhất thời, chủ thành tựu, Phật, sứ thành tựu, vườn kỳ thọ cấp cô độc, chúng thành tựu, 1250 vị tỳ kheo tăng. Kinh điển có 6 thứ thành tựu này mới có thể đáng tin cậy được. Lời kinh: như vậy tôi nghe, một thuở nọ, Phật ở nước Xá Vệ, vườn kỳ thọ cấp cô độc, cùng với đại tỳ kheo 1250 vị. Tại sao gọi là như vậy? Như vậy là tín thành tựu. Pháp đúng như vậy là pháp đáng tin. Pháp không đúng như vậy là pháp không đáng tin. Cho nên như vậy là lời chỉ cho pháp. Chỉ là chỉ bày Phật pháp. Như là tịnh, thị là động. Như mới thị, không như thì không thị. Sao gọi là thị? Không có chẳng thị mới kêu là thị, vì tuyệt đối không có phi. Sao gọi là như? Như là vắng lặng không động, như chính là chân không. Thị chính là diệu hữu, cũng chính là diệu hữu không ngoài chân không. Chân không cũng không ngoài diệu hữu, cho nên gọi là không hữu bất nhị, tức không tức hữu, phi không phi hữu. Thứ pháp này mới là đáng tin cậy. Như vậy tôi nghe, bốn chữ này là bốn chữ mở đầu của các kinh Phật. Như mới thị, mới như. Không như thì không thị, không thị thì không như. Đạo lý này là như thế đó, cho nên pháp như thị là đáng tin. Tôi nghe là Ngài A Nan chính tai nghe. Ngài A Nan chứng quả thánh đã vô ngã, tại sao còn nói tôi nghe? Cái tôi này là cái tôi vô ngã. Cho nên Ngài A Nan nói tôi nghe. Nhân vì người đời đều có cái tôi, nên Ngài A Nan dù là vô ngã nhưng cũng tùy theo thế tục mà nói ra đạo lý này. Tôi nghe là văn thành tựu, có nghe mới có tin, không nghe thì làm sao tin được. Bốn chữ như vậy tôi nghe được căn cứ trên lời di huấn của Phật. Khi Phật sắp nhập Niết Bàn, một ngày nọ Phật nói với đại chúng, giữa đêm nay Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Ngài A Nan nghe Phật sắp nhập Niết Bàn bèn khóc lên giống như trẻ thơ thiếu mẹ. A Nan vừa khóc vừa thưa, xin Phật đừng nhập Niết Bàn, xin Phật đừng bỏ chúng con. Đầu óc của Ngài A Nan lúc đó đang bối rối, không còn tỉnh táo nữa, chỉ có khóc là hơn hết. Lúc đó có một người mù là tôn giả A Na Luật. Người mù này không giống với bao người mù khác, ông ta dù không có mắt nhưng lại có thiên nhãn. Vì không có mắt thịt nên ông không cần phải ngó đông, ngó tây và không có chút vọng tưởng nào, tâm trí thanh tịnh. Ông hỏi Ngài A Nan, thưa tôn giả, tại sao Ngài thương tâm khóc lóc quá đỗi như thế? Ngài A Nan đáp, Đức Phật sắp nhập Niết Bàn mà Ngài bảo tôi không khóc sao được. Người mù nói, Ngài khóc có ích gì đâu, bây giờ còn có rất nhiều việc phải thưa hỏi Phật. Có việc gì nào? Phật sắp nhập Niết Bàn, còn có việc gì cần thiết nữa đâu? Có bốn việc rất quan trọng, nếu Ngài không hỏi rõ, không biết phải làm sao. Việc thứ nhất là, khi kiết tập kinh tạng, ở đầu kinh phải bắt đầu bằng những chữ nào? Đúng thế, việc đó rất quan trọng, may được Ngài nhắc đến, nếu không tôi quên mất. Việc thứ hai, thưa tôn giả, khi Phật còn tại thế, chúng ta tôn Phật làm thầy, khi Phật nhập Niết Bàn, chúng ta sẽ tôn ai làm thầy? Phải đấy, khi Phật đã nhập Niết Bàn, chúng ta sẽ tìm ai làm thầy đây? Khi Phật còn tại thế, chúng ta nương Phật mà ở. Lúc Phật đã nhập Niết Bàn, chúng ta nương theo đâu mà ở? Đó là việc thứ ba. Còn việc thứ tư, thưa tôn giả, khi Phật còn tại thế, nếu các thầy tỳ kheo có tính xấu, tức là những người không giữ quy củ, không hòa hợp với chúng, tính tình ưa tranh giành hơn thua giống như Atula, thì Phật có thể điều phục. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, những tỳ kheo và những cư sĩ tánh xấu kia đều kiêu mạn, lấn hiếp người nói rằng, các ông không bằng tôi, các ông không bằng tôi phát tâm, như vậy phải làm sao? Ngài A Nan nghe nói, biết là vấn đề này rất hệ trọng, phải thưa hỏi Phật, mới lật đật lau nước mắt đến trước Phật thưa. Bạch Thế Tôn, hiện con có bốn việc muốn thưa hỏi Thế Tôn, xin Phật từ bi chỉ dạy cho. Phật đáp, được, có vấn đề gì cần hỏi ta sẽ giải đáp cho. Ngài A Nan thưa, những kinh điển mà Phật nói ra rất nhiều, khi kết tập kinh tạng phải dùng chữ gì để ở đầu kinh? Phật nói, mười phương ba đời tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai đều dùng bốn chữ, như vậy tôi nghe để ở đầu kinh. A Nan lại hỏi, khi Phật còn ở đời, chúng con nương theo Phật làm thầy, Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng con nương theo ai làm thầy? Có phải nương theo Ngài Đại Ca Diếp không? Phật nói, không phải đâu. Ta nhập Niết Bàn rồi, các ông nên lấy Ba La Đề Mộc Xoa, tức là giới, làm thầy. Cho nên, người xuất gia phải thọ giới, đó là căn cứ theo lời dạy của Phật. Khi Phật không còn ở đời, phải lấy giới làm thầy. A Nan lại hỏi, việc thứ ba là khi Phật còn ở đời, những tỳ kheo chúng con cùng Phật trụ một chỗ. Bây giờ Phật nhập Niết Bàn, những tỳ kheo như chúng con đây phải trụ vào đâu? Phật đáp, sau khi ta vào Niết Bàn, thì các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di phải trụ vào bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ là gì? Tức là niệm thân, thọ, tâm, pháp. Thứ nhất, quán thân bất tịnh. Nhìn thấy thân thể chính mình là không trong sạch thì không thể đối với người khác sanh tâm niệm luyến ái. Vì không tâm ái nên không chấp trước, không có chấp trước thì sẽ được tự do. Thứ hai, quán thọ là khổ. Những cái mà mình tiếp thọ đều là khổ, khổ thọ, lạc thọ đều là nhân khổ. Thứ ba, quán tâm vô thường, niệm niệm đổi rời. Thứ tư, quán pháp vô ngã. Ngài A Nan hỏi, việc thứ tư là gặp những tỳ kheo, cư sĩ và một số người có tính xấu ác, chúng con phải xử lý như thế nào? Phật đáp, điều đó rất dễ, các ông nên dùng phép mặc tẩn. Mặc là không nói chuyện với họ, tẩn là không để ý đến họ nữa. Điều này có nghĩa là khi gặp phải tỳ kheo có tánh xấu ác thì nên dùng định lực, chẳng để cho họ xoay chuyển. Tại sao Phật bảo A Nan dùng bốn chữ như vậy? Tôi nghe để ở đầu kinh. Việc này có bốn nguyên nhân. Thứ nhất, phân biệt với ngoại đạo. Những kinh luận của ngoại đạo mỗi khi bắt đầu đều dùng hai chữ có hay không. Tiếng Phạn là A, tức là có, ưu, tức là không. Họ chủ trương tất cả pháp vạn sự vạn vật đều không ngoài hai chữ này. Không phải có, tức là không. Không phải không, tức là có. Cho nên dùng hai chữ A, ưu để mở đầu. Hoặc nói là trước kia không, bây giờ có. Đạo lý ấy cũng gần giống như là chân không diệu hữu, nhưng chưa được giải thích rõ ràng. Kinh tạng Phật giáo thì dùng chữ như vậy, tức là như thị. Bốn chữ tôi nghe như vậy dùng để phân biệt với kinh luận ngoại đạo. Thứ hai, rất các nghi. Đức Phật biết rằng sau khi Ngài nhập Niết Bàn, đại chúng kết tập tam tạng, thấy A Nan thăng tòa thuyết pháp, liền khởi ra ba điều nghi. Thứ nhất, họ cho A Nan là Phật Thích Ca, là Phật sống lại. Thứ hai, có người cho là Đức Phật ở phương khác đến thuyết pháp, chứ chẳng phải là Phật Thích Ca Mâu Ni. Thứ ba, cũng có người cho là A Nan thành Phật rồi, vì những điều nghi này nên Phật bảo A Nan để bốn chữ, như vậy tôi nghe ở phần đầu kinh. Do đó, mọi người đều biết rằng thực ra A Nan không phải là Đức Phật Thích Ca, cũng không phải là Phật ở phương khác đến, cũng không phải là Ngài A Nan thành Phật, mà nguyên lai pháp này chính Ngài A Nan đích thân nghe Phật Thích Ca nói ra, đó gọi là dứt các điều nghi cho mọi người. Thứ ba, dứt tranh cãi. Ngài A Nan tuổi nhỏ nhất trong đại chúng tỳ kheo. Khi Phật thành đạo, A Nan mới ra đời. Khi Phật nhập Niết Bàn, A Nan mới 49 tuổi. Những tỳ kheo khác so với A Nan đều lớn tuổi cả. Luận về tuổi tác thì Ngài Ca Diếp lớn tuổi nhất. Các vị khác như Mục Kiền Liên Tôn Giả, Xá Lợi Phất Tôn Giả tuổi tác đều lớn hơn A Nan nhiều. Luận về đạo đức, học vấn, trí huệ, những vị tỳ kheo kia cũng có vị cao hơn A-nan. Tại sao lại chọn ngài A-nan đọc lại kinh điển trong thời kiết tập kinh tạng? Trong các vị tỳ kheo già có, trung niên có, mà ngài A-nan là tuổi nhỏ nhất. Nếu nói rằng kinh điển là do ngài A-nan nói lên, thì những người kia sẽ không tin và đều muốn tranh giành hơn thua với ông. Có vị sẽ nói, tôi nghe kinh điển nhiều hơn ông, đáng lẽ tôi phải nói lại chứ. Có vị sẽ nói, tôi cũng là đệ tử Phật, những pháp do Phật nói ra tôi đều ghi nhớ trong lòng, đáng lẽ tôi phải nói lại chứ. Tới chừng nghe ngài A-nan nói, như vậy tôi nghe, đó có nghĩa là A-nan tôi đích thân nghe Phật nói, thì có thể dứt được tranh cãi. Thứ tư, tuân lời dặn dò. Tuân theo lời phó chúc của Phật, ngài A-nan đem bốn việc hỏi Phật, hai việc trước đã nói ở trên rồi, bây giờ xin nói việc thứ ba. Việc thứ ba là nương theo bốn niệm xứ mà trụ. Bốn niệm xứ là thân xứ, thọ xứ, tâm xứ, pháp xứ. Thứ nhất, quán thân bất tịnh. Chúng ta có thân này, chúng ta đối với thân thể rất là quý trọng phi thường, cho nó là thật có. Cho nên ích kỷ cũng từ thân này mà sinh, tự lợi cũng do thân thể này mà có. Nếu không có thân này thì cũng không có ích kỷ và tự lợi nữa. Tại sao có ích kỷ, tự lợi? Tại vì không hiểu rõ thân thể này cho nó là chân thật, không hư dối, cho nên tạo tội ra cũng vì nó, gây ác cũng vì nó. Đối với thân này nhìn không rõ, buông không ra, tìm cho nó thức ăn ngon, nhà sang, xe đẹp, đó là do chấp trước không buông bỏ được. Vì thế mà cả ngày từ sáng tới tối phải bận rộn với thân. Một mai thân này phải chết đi còn không hiểu rõ lại nói, thân của tôi phải chết à, sao không chịu giúp dùm tôi? Chừng đó mới biết thân này không phải là thật, nhưng đã muộn rồi, ăn năn không còn kịp nữa. Như vậy thân này có phải là thật không? Người ngu nhìn thấy nó là thật, không giả dối chút nào. Nhưng người có trí huệ thì biết rõ thân này do bốn đại, đất, nước, gió, lửa, giả hợp nên. Thân thể này không phải là hoàn toàn thật. Vậy chữ hoàn toàn thật kia là gì? Cái hoàn toàn thật đó chính là tự tánh. Tự tánh của chúng ta sáng suốt khắp cùng, đầy đủ vô ngại, cùng hư không khắp pháp giới, không ở chỗ nào mà chỗ nào cũng khắp. Thân thể của chúng ta chỉ là chỗ ở tạm thời của tự tánh, khác nào một quán trọ. Thân thể chính là quán trọ ấy. Nhưng lữ khách ở quán trọ kia, nếu cho quán trọ là chính mình thì thật là quá lầm lạc. Nếu mình có thể xem thân thể là quán trọ mà cốt tìm đến ông chủ, thế là có thể biết được chính mình đấy. Thân thể của chúng ta đây từ trước đến nay vốn không sạch sẽ, bởi do tinh cha huyết mẹ hợp thành. Nó từ nhỏ không biết gì, rồi lớn dần lên, sanh ra các thứ tâm, tham, sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ, tạo ra vô số nghiệp, sát sanh, trộm cắp, dâm dật, dối láo, rượu chè. Thân thể này có hoàn toàn quý báu chăng? Không phải thế, phải thật là thanh tịnh, không nhơ uế, không có nhiễm ô, không có một chút nào không thanh tịnh mới gọi là quý báu. Còn thân thể của chúng ta đây có 9 lỗ, thường tiết ra đồ bất tịnh, 2 mắt có ghèn, 2 tai có cướt giấy, lỗ mũi có dãi mũi, vân vân. Ở Trung Quốc có một số ngoại đạo chuyên môn ăn dãi mũi. Những người tu theo ngoại đạo này nói đó là phép luyện đơn. Giả như không phải là ngu si, làm sao có thể ăn dãi mũi được ư? Chẳng những dãi mũi mà còn ăn cả ghèn và cướt giấy nữa. Vì họ cho rằng những gì trong người tiết ra đều là quý báu cả. Những gì dơ bẩn họ đều cho là quý báu, thật là đáng thương xót biết bao. Thân thể của chúng ta trên mặt có 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi và miệng, thêm 2 cơ quan đại tiểu tiện, cộng thành 9 lỗ. Ai cũng biết rằng đại tiện, tiểu tiện đều không sạch sẽ. Giả như bạn nấu thức ăn ngon, dùng đại tiểu tiện làm gia vị, người ta không biết thì sẽ ăn vào, nếu biết được thì không ai chịu ăn cả, vì họ biết đó là thứ dơ dáy. 9 lỗ thường tiết ra đồ bất tịnh, như vậy cái thân thể này có thật là quý báu hay không? Nếu là quý báu thì làm sao lại tiết ra đồ bất tịnh? Thân thể này nếu không tắm một tuần lễ thì sẽ ngứa ngáy khó chịu, nếu để lâu hơn nữa thì có mùi hôi tiết ra. Thứ mùi hôi này đừng nói đến chính mình mà cả con chó cũng chịu không nổi nữa. Vì thế, chúng ta phải nên quán thân bất tịnh. Thân thể này không sạch sẽ như thế, mình lại còn yêu tiếc nó, chấp trước nó hay sao? Yêu cái thứ không sạch sẽ như thế để làm gì chứ? Bạn sẽ nói, tôi có thể lấy dao chém nó để tự sát. Không cần phải thế, bạn nên mượn giả để tu chân. Tự tánh của bạn ở trong thân thể này, bạn đi vào trong thân ngũ ấm thì trở thành âm dương hỗn hợp, cũng chính là ở trong thanh tịnh và hỗn trược. Nếu bạn tu tập hướng thượng thì được thanh tịnh, có thể thành Phật. Nếu không chịu tu tập thì sẽ rơi xuống, hòa hợp với ô trược thành ra quỷ. Cho nên, bạn tu tập hay không là việc của chính bạn, người khác không thể giúp đỡ được. Giống như tôn giả A Nan nói, mình là em họ của Phật, không cần phải tu hành chi, Phật sẽ gia hộ cho ông Tam Muội. Nhưng Phật trước sau không thể cho ông Tam Muội được. Đợi đến sau khi Phật nhập Niết Bàn, lúc kiết tập kinh tạng, ông mới chứng tứ quả A-la-hán. Chừng đó, ông mới biết chính mình không tu thì không thể chứng được. Quán thân bất tịnh là chúng ta không nên cho thân thể này là quý báu. Ai nói ra ta không chịu được. Ai đánh ta cảm thấy đau đớn và tủi thân. Kỳ thực, mình phải thấy rõ mà buông bỏ. Không có cái đau mà cũng không có cái không đau nào cả. Ai đau, đau như thế nào? Có người đánh mình thì coi như mình đụng vào tường, có người mắng mình thì coi như họ đang hát, hoặc nói tiếng ngoại quốc mà mình không hiểu là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức hay tiếng Bồ Đào Nha. Tóm lại, nếu mình có thể thấy rõ thân thể này mà buông bỏ hết, không chấp trước, thì có thể được tự tại. Quán thân bất tịnh là xem thân thể này chẳng có gì quý trọng cả. Thứ hai, quán thọ là khổ. Thọ là những cái mà mình tiếp nhận. Khổ thọ, đó là khổ khổ, lạc thọ, trong đó có hoại khổ, bất lạc thọ, đó là hành khổ. Ba thứ trên khi mình tiếp nhận nó, hưởng thọ nó đều cảm thấy là khổ. Mình biết nó là khổ thì không thể nào chấp trước mà hưởng thọ được. Tôi thường nói với các vị, thọ khổ là hết khổ, hưởng phước là tiêu phước. Thường thọ khổ thì không có khổ nữa, hưởng hết phước thì phước báo không còn nữa, tiêu mất hết rồi. Cho nên, quán thọ là khổ, mà thân, tâm, pháp cũng đều là khổ. Thứ ba, quán tâm vô thường. Tâm này là vô thường, tâm quá khứ không thể khả đắc là vô thường, tâm hiện tại không thể khả đắc là vô thường, tâm vị lai không thể khả đắc là vô thường. Tâm này với niệm niệm đổi rời, niệm niệm không dừng nghỉ, cho nên là vô thường, và thân, thọ, pháp cũng đều là vô thường. Thứ tư, quán pháp vô ngã. Bổn lai rốt ráo không có pháp, pháp đã không có thì làm sao có ngã được ư? Ngã là bốn đại sắc pháp giả hợp với năm uẩn mà thành. Đã không có bốn đại sắc pháp và năm uẩn thì chính ngã cũng không có. Cho nên, quán pháp vô ngã, nhân không, pháp không, nhân cũng không thì pháp cũng không nốt. Chúng ta tu hành phải thường thường quán tưởng tứ niệm xứ. Khi Phật sắp diệt độ, Ngài dạy, tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tu hành, nương theo tứ niệm xứ mà trụ. Bốn tứ niệm xứ này rất là vi diệu, cho nên mọi người cần phải nghiên cứu kỹ càng. Nếu mình có thể hiểu rõ bốn niệm xứ và trụ ở bốn pháp này, thì không có chấp trước mà được tự do chân chính. Có chấp trước thì không có tự do, không có tự do mới nhân đó có chấp trước, cho nên phải tu bốn niệm xứ, nương bốn niệm xứ mà trụ, trụ mà không trụ. Không trụ tức là không dựa vào bất kỳ tâm thái nào mà sanh tâm. Tức là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Bây giờ nói đến việc thứ tư mà tôn giả A Nan đem hỏi Phật. Việc thứ tư là phải đối xử thế nào với tỳ kheo có tánh xấu? Đức Phật đáp, những tỳ kheo có tánh xấu nên dùng phép mặc tẩn. Do đây chúng ta có thể biết thời Phật còn trụ thế cũng có hạng tỳ kheo, cư sĩ và người có tính xấu như vậy. Gặp những hạng người này thì không nên nói chuyện với họ, hãy giữ im lặng, không để ý đến họ, tự họ sẽ rút lui, đó gọi là phép mặc tẩn. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, gặp phải những hạng tỳ kheo hay cư sĩ có tính xấu thì dùng phương pháp này để đối đãi với họ. Như vậy tôi nghe hai chữ như vậy là tín thành tựu. Pháp như vậy thì đáng tin, pháp không phải như vậy thì không đáng tin. Hai chữ tôi nghe là văn thành tựu. Nghe chính từ lỗ tai, sao lại không nói tai nghe mà nói là tôi nghe? Bởi vì lỗ tai là một bộ phận của thân thể, còn tôi là tên gọi chung của thân thể. Lỗ tai chỉ là một tên riêng, đây gọi là bỏ riêng, lấy chung. Không dùng tên riêng mà dùng tên chung nên gọi là tôi nghe. Một thuở nọ là nói về thời gian là thời thành tựu. Thời gian đó tại sao không nói là năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào mà chỉ nói là một thuở nọ? Tại vì năm tháng ngày giờ của mỗi quốc gia hoàn toàn không giống nhau. Có nước lấy tháng riêng làm đầu năm, có nước lại lấy tháng 2, tháng 3 hoặc tháng khác làm đầu năm. Vì lịch pháp không đồng nhau nên không có cách gì xác định về thời gian được. Nếu xác định được thời gian thì các nhà khảo cổ sẽ khảo tra, nói là đúng hoặc là không. Bây giờ nói về một thuở nọ thì không cần nhà khảo cổ phải khảo tra nữa. Muốn giảng kinh thuyết pháp, thứ nhất cần phải có lòng tin. Có người tin pháp mới có thể thuyết pháp được. Có người tin nhưng không có thời gian đến nghe, thậm chí nghe một chút rồi chạy đi. Dầu có giảng kinh thuyết pháp mà người ta không nghe cũng không ích lợi gì. Tại sao nếu người ta thiệt có ý muốn học tập kinh pháp thì phải có thời gian? Có thời gian rồi lại phải có lòng tin, lại phải có một vị chủ thuyết pháp. Phật chính là chủ thuyết pháp, chủ thành tựu vậy. Có chủ thành tựu rồi lại cần phải có sứ thành tựu, nghĩa là phải có một địa điểm để giảng kinh thuyết pháp. Địa điểm ở đây chính là vườn Kỳ Thọ cấp cô độc ở nước Xá Vệ. Nước Xá Vệ là tên một quốc gia ở nước Ấn Độ, Trung Quốc dịch là Phong Đức. Vì người trong quốc gia này rất là thông minh, nên nước có dồi dào ngũ dục thất bảo. Người trong nước đó lại có đức học rộng giải thoát. Nước này có ngũ dục tài bảo. Vậy ngũ dục là gì? Có người nói là của cải, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống và ngủ nghỉ. Lại cũng có người nói là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Tóm lại, cảnh giới ngũ dục khiến cho trí huệ người ta điên đảo. Con mắt người ta đắm trước sắc trần, tai đắm trước thanh trần, mũi đắm trước hương trần, đầu lưỡi đắm trước vị trần, thân thể đắm trước xúc trần. Ngũ dục này làm người ta mê loạn, điên đảo, chạy theo chúng nó. Người trong nước này có tài học rộng, hiểu biết nhiều. Giải thoát chính là không bị ràng buộc, rất tự do. Được giải thoát cũng chính là tâm chấp trước rất nhẹ nhàng. Vườn Kỳ Thọ cấp cô độc. Kỳ Thọ là cây của Thái tử Kỳ Đà. Vườn cấp cô độc là vườn của trưởng giả Tu Đạt Đa. Trưởng giả Tu Đạt Đa là một người giàu có đương thời ở Ấn Độ. Nhưng ông ta chưa biết Phật Pháp, ngay đến tiếng Phật cũng chưa được nghe. Một hôm nọ, ông ta muốn cưới vợ cho con, nên đến nhà một người bạn giàu có, tên là trưởng giả San Đàn Na, ở trong thành. Đến nhà bạn, ông ta thấy San Đàn Na nửa đêm thức dậy dọn dẹp phòng ốc bài trí trang nghiêm, đẹp đẽ phi thường. Trưởng giả Tu Đạt Đa thấy bạn trang trí nhà cửa đẹp đẽ như thế mới hỏi, ông trang trí nhà cửa đẹp đẽ giường ấy để mừng việc chi vậy? Trưởng giả San Đàn Na đáp, có ăn mừng gì đâu, tôi muốn thỉnh Phật đến cúng dường đấy. Trưởng giả Tu Đạt Đa vừa nghe thấy tiếng Phật, quá đỗi kinh ngạc, mình nổi gai ốc, tóc tai dựng đứng, hỏi, Phật là gì? Trưởng giả San Đàn Na đáp, Phật là Thái tử, con vua Tịnh Phạn. Đáng lý ra Ngài sẽ làm vua, nhưng Ngài lại xuất gia tu hành thành Phật. Tôi muốn chuẩn bị những thức ăn cần dùng này để cúng dường Phật. Trưởng giả Tu Đạt Đa, tức trưởng giả cấp cô độc, sau khi nghe tiếng Phật rồi, nao nao trong dạ, không ngủ được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết ông có lòng thành, bèn phóng hào quang soi rọi đến ông. Tiếp nhận ánh sáng chiếu đến, trưởng giả Tu Đạt Đa cho là trời đã sáng, liền đứng dậy đi vào thành. Cửa thành bấy giờ hãy còn khóa chặt, nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng thần lực làm cho cửa thành mở toang. Trường giả Tu Đạt Đa đi đến tịnh xá Trúc Lâm là nơi Phật đang ngự. Đến nơi thấy có một vị thiên nhân đang đi vòng quanh Phật rồi đảnh lễ Phật. Trường giả Tu Đạt Đa từ trước chưa thấy Phật, cũng chưa nghe Phật Pháp, không biết lễ phép ra sao, cho nên vị thiên nhân mới hiện ra như thế cho ông trông thấy. Trường giả Tu Đạt Đa cũng tự động đi quanh Phật 3 vòng, rồi cúi đầu đảnh lễ Phật. Phật nói Pháp cho ông nghe, Tu Đạt Đa vô cùng thích thú nói rằng, Phật có nhiều đệ tử như thế này, phải có một nơi thật lớn mới có thể chữa hết được. Con dự tính tìm một địa điểm thật lớn để thỉnh Phật đến ở. Phật nói, được, ông hãy tìm đi. Trường giả Tu Đạt Đa trở về nhà tìm kiếm khắp nơi, nhưng chưa thấy chỗ nào vừa ý, sau cùng tìm đến hoa viên của Thái tử Kỳ Đà. Ông cảm thấy chỗ này vừa đẹp lại vừa rộng lớn. Trường giả Tu Đạt Đa mới đến gặp Thái tử xin mua hoa viên đó. Thái tử ban đầu không muốn bán, nhưng nghe trường giả Tu Đạt Đa muốn mua, bèn nói đùa, được, nếu ông muốn mua hoa viên của tôi, thì cứ đem vàng lát kín hết, tôi sẽ bán cho. Trường giả không kỳ kèo đắt rẻ, trở về nhà, tức khắc cho mang vàng miếng trong kho ra lát khắp hoa viên, rồi nói với Thái tử, bây giờ vườn này thuộc về tôi rồi đấy nhé. Nhưng Thái tử nói, hoa viên là của tôi mà, làm sao bán cho ông được? Tôi nói chơi đấy thôi, chứ không bán, tôi không bán đâu. Trường giả Tu Đạt Đa nói, Thái tử nói chỉ cần đem vàng miếng lát đầy hoa viên thì sẽ bán cho tôi, tương lai Thái tử sẽ làm vua, sao lại không giữ lời hứa như thế? Thái tử nghĩ ngợi một lát rồi nói, được, đất vườn đã lát đầy vàng là thuộc phần ông, còn cây chưa lát vàng vẫn thuộc về phần của tôi, kể như tôi cúng dường cho Phật đấy. Cho nên vườn này có tên là vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Sao gọi là cấp cô độc? Cấp là ban cho, cũng tức là bố thí. Vì ông trường giả Tu Đạt Ta chuyên môn bố thí cho những người già cả trẻ nít cô độc. Thời Văn Vương nhà Chu ở Trung Quốc cũng có cứu giúp 4 hạng người cùng khổ. Quan, quả, cô, độc. Quan là người già mà không có vợ. Quả là người già mà không có chồng. Cô là trẻ nít không có cha. Độc là người già mà không có con. Trường giả Tu Đạt Đa được tên cấp cô độc vì cứu giúp 4 hạng người này. Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc ở nước Xá Vệ là xứ thành tựu. Nhân vì có người nói thì nhất định phải có nơi chỗ, không nơi chỗ Pháp sẽ không dễ gì nói được. Cùng với Đại Tỳ Kheo 1,250 vị là chúng thành tựu. Cùng tức là chung nhau, tức là mọi người cùng đi theo một vị thầy để học tập, cùng ở một chỗ, cùng học tập theo Phật Pháp, cùng phát tâm Bồ Đề như nhau, cùng khai mở trí huệ như nhau, cùng chứng đắc quả vị như nhau, cùng đồng thành Phật. Vì những lý do như nhau ấy, cho nên dùng chữ cùng. Đại Tỳ Kheo Tăng đầu tiên là nói về chúng Tỳ Kheo, vì Tỳ Kheo đều là hình tướng xuất gia. Kế đó, nói đến chúng Bồ Tát, vì hình tướng Bồ Tát không nhất định, có lúc là tướng xuất gia, có lúc là tướng tại gia. Bồ Tát là những người tu theo trung đạo, cho nên để ở giữa. Sau đó, nói đến Thiên Long Bát Bộ. Và sau cùng nói đến tất cả phàm phu tướng thế gian. Tướng xuất thế là thánh nhân, Bồ Tát có lúc ở trong pháp hội, có lúc rời pháp hội đi đến thế giới khác. Tỳ kheo là chúng thường theo Phật để nghe kinh pháp, cho nên khi kiết tập kinh tạng nêu chúng tỳ kheo ra trước. Đại có 3 nghĩa. Tỳ kheo là người được quốc vương, đại thần sùng bái. Tỳ kheo là người đoạn dứt tất cả phiền não. Tỳ kheo là người phá trừ các ác nghiệp. Tỳ kheo không giống như người của các ngoại đạo khác, cho nên gọi là thắng, nghĩa là vượt hơn tất cả ngoại đạo khác. Tỳ kheo lại có 3 nghĩa. Thứ nhất, khất sĩ, tức là cầm bát xin ăn. Thứ hai, bố ma. Khi có một người thọ trong giới đàn, thì địa hành dạ xoa liền đi báo với không hành dạ xoa. Không hành dạ xoa tức tốc báo với thiên ma. Thiên ma lo sợ nói, Phật lại có thêm một đệ tử nữa, quyến thuộc của ta ít đi 1 người rồi. Vì thế thiên ma rất lo sợ, cung điện của ma vương đều chấn động. Thứ ba, phá ác. Khi tỳ kheo phát tâm bồ đề thì phá 84,000 phiền não, cho nên gọi là phá ác. Tăng già là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là hòa hợp chúng, tức là mọi người cùng ở một chỗ không có chuyện hơn thua phải quấy, không tranh đấu lẫn nhau, lại có sự hợp và lý hợp. Thế nào là lý hợp? Tức là mọi người cùng chứng vô vi giải thoát. Sự hợp lại có sáu thứ. Thứ nhất, thân hòa đồng ở, tăng chúng ở chung một chỗ, không hề tranh đấu lẫn nhau, mỗi thời mỗi khắc phải tự quản lý mình, không cho phạm lỗi, không làm phương hại đến người khác. Ví như mọi người đều không uống rượu mà mình lại uống rượu, mọi người đều không hút thuốc mà mình lại hút thuốc, thì tăng không hòa sẽ không thể ở chung được. Cho nên nhất định phải giữ thanh quy, không cho phạm lỗi. Thứ hai, miệng hòa không tranh, không nên biện luận phải quấy với nhau, không nên có kiểu thị phi. Nhà Trương tốt, nhà Lý xấu, ba con ảnh ương, sáu con mắt. Phải miệng hòa không tranh cãi, không nên nói lý lẽ của thầy không đúng, còn lý lẽ của tôi mới đúng mà tranh luận lăng xăng. Thứ ba, ý hòa đồng vui vẻ. Mọi người cùng học Phật Pháp, anh tu trì tinh tấn, tôi lại càng tinh tấn hơn. Mọi người cùng tu hành tinh tấn hướng thượng, chẳng nên mỗi ngày càng kém hơn, phải nói chuyện ít đi, tu tập nhiều hơn thì ý niệm của mọi người sẽ hòa hợp. Thứ tư, kiến hòa đồng giải. Mọi người đều có kiến giải giống nhau. Thứ năm, giới hòa đồng tu. Mọi người cùng tuân giữ giới luật, đồng tu hành. Thứ sáu, lợi hòa đồng chia. Mọi người đều cùng vì lợi ích cộng đồng mà gắng sức. Sáu thứ hòa hợp trên đây là sự hợp. 1250 vị là tăng chúng thường theo Phật. Phật đến địa phương nào nói Pháp, những vị này nhất định đều có đi theo. Không luận là Phật nói những kinh họ đã nghe hay chưa, họ nhất định vẫn đi theo Phật để nghe thuyết Pháp. Cơ bản vẫn thường là 1250 vị. Phật trước độ 5 vị tỳ kheo, rồi đến trường Già Tử, Gia Xá và 49 người đệ tử của ông. Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mỗi người có 100 đệ tử cùng theo thầy quy y Phật. Ngoài ra ba anh em Đại Ca Diếp và 1000 vị đệ tử cũng theo thầy quy y Phật. Vì thế cộng chung là 1250 người. Ba anh em ông Ca Diếp cộng chung có 1000 đệ tử, trong đó 500 người là đồ đệ của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp. Ca Diếp là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là Đại Quy Thị. Ưu Lâu Tần Loa dịch là Mộc Qua Lâm. Có người nói vì ông ở trong rừng Mộc Qua tu hành. Lại có người nói vì trước ngực ông có một cái bướu lớn như trái mộc qua, tức là trái dưa. Cũng có người nói ở ngực lõm xuống như hình trái dưa. Tóm lại có thể là như thế. Tôi nghĩ rằng ông ta rất khoái ăn dưa, cho nên khi tu hành trên thân mới mọc ra một cái bướu thịt hình trái dưa như thế. Đặc tính của dưa là bổ phổi, nếu có bệnh phổi nên ăn nhiều dưa vào. Mộc Qua Lâm Ca Diếp có hai người em, một người tên là Già Gia là tên núi, Trung Quốc dịch là Tượng Đầu Sơn, nghĩa là núi đầu voi. Còn người kia tên là Na Đề, Trung Quốc dịch là Hà, tức là sông hoặc thành. Tôi cho rằng con sông này ở bên thành, cho nên hai nghĩa đều dùng được. Hai người này tổng cộng có 500 đệ tử, cho nên ba anh em có 1000 đệ tử. Phật giáo hóa chúng sinh, trước tiên độ 5 vị tỳ kheo ở vườn Lộc Giả, sau đó đáng phải độ ai? Ngài mới quan sát thấy ba anh em ông Ca Diếp có cơ duyên đã thành thục, đáng được hóa độ. Bấy giờ Phật đi đến chỗ của ông Đại Ca Diếp, nhưng Ngài không nói thẳng ra, tôi đến để độ bọn ông, các ông có tin không? Mà chỉ sử dụng pháp môn phương tiện, quyền xảo. Ngài nói, bây giờ trời đã tối, tôi có thể nghỉ nhờ một đêm được không? Đại Ca Diếp là người tu hành theo đạo thờ lửa rất lâu, lúc đó đã 160 tuổi. Thấy Phật không giống với người bình thường, nhưng ông ta nhìn không ra lai lịch của Phật và nhân duyên gì Phật đến đây. Ông rất lấy làm lạ, tại sao bình thường về lai lịch của bất cứ ai hễ nhìn đến là ông biết ngay, mà hôm nay không cách gì hiểu được ông này là ai. Vì thế, ông mới đưa Phật đến trong động một con rồng lửa. Con rồng lửa này là hộ pháp của ông ta. Bất cứ người nào đi vào trong động đó liền bị rồng lửa thiêu chết ngay. Canh ba đêm ấy, rồng lửa muốn đốt chết Phật, nhưng Đức Phật dùng hỏa quang tam muội đối phó lại, vô hiệu pháp thuật của nó, thâu nó vào bát và thuyết pháp cho nó nghe, cũng giống như việc Lục Tổ Đại Sư thâu độc long vào trong bát. Nhưng Phật không nói như tổ: ngươi chỉ có thể biến ra lớn mà không thể biến lại nhỏ chui vào trong bát của ta. Phật chỉ rất tự nhiên thâu nó vào trong bát, thuyết pháp cho nó nghe, rồng lửa liền quy y Phật. Sau đó, Phật hiển hiện các thứ thần thông, Đại Ca Diếp nhìn thấy, tự biết mình không bằng Phật, không có những đạo lực to lớn như thế, bèn xin quy y Phật. Sau khi quy y chẳng bao lâu, ông chứng được thánh quả, 500 đệ tử của ông cũng theo ông quy y Phật và đều xuất gia. Hai người em của ông thấy anh mình theo Phật nên hai người cũng dắt 500 đệ tử cùng xuất gia theo Phật. Xuất gia không bao lâu họ đều chứng được thánh quả. Nhân đó gộp chung thành 1250 vị. Những người này vì cảm tạ ơn sâu từ bi giáo hóa của Phật nên bất luận Phật đến thuyết pháp chỗ nào, các ngài đều cùng theo Phật làm chúng tỳ kheo nghe pháp trong pháp hội. Cũng như quý vị nghe kinh hiện giờ, dù có người ta đã được nghe rồi nhưng vẫn trung thành hộ pháp. Ví như có vị đệ tử đi dạy học ở nơi xa nhưng mỗi kỳ thứ bảy vẫn trở về đây tham gia pháp hội và làm Phật sự trong hai ngày cuối tuần. Đó là do lòng chân thành hộ pháp của vị ấy. Lại có một đệ tử dù có trăm công ngàn việc bận rộn vẫn thu xếp đến nghe kinh. Lao tác cả ngày bận rộn rất là mệt nhọc nhưng vẫn đến nghe kinh, thật là rất có lòng thành. Câu hỏi là mọi người đều hội họp ở một chỗ, đều là bậc đại A-la-hán. Những người nhóm họp một chỗ đều là bậc đại A-la-hán cả. A-la-hán là tiếng Phạn, có ba nghĩa rất gần với nghĩa của tỳ kheo. Tỳ kheo là nhân của A-la-hán, còn La-hán là quả của tỳ kheo. Ba nghĩa của La-hán là: thứ nhất, ứng cúng. Ở nhân là khất sĩ, nên ở quả đáng được người, trời cúng dường. Thứ hai, vô sanh. Trong nhân là bố ma, nghĩa là làm cho ma sợ, làm cho ma phiền não sợ. Làm ma chết sợ thì quả đắc là vô sanh. Thứ ba, sát tặc. Nhân là phá ác nên quả gọi là sát tặc. Giết giặc vô minh, giết giặc phiền não. Phá ma ngũ ấm và ma phiền não cùng ma chết. Chết cũng là một thứ ma. Giống như người tu hành tinh tấn, nhưng khi có bệnh gần chết, thời nổi lên sợ sệt, đây tức là bị ma chết quấy động. Người chân thật tu hành phải không sợ sống cũng không sợ chết. Sống tức là chết, chết tức là sống. Phải xem sống và chết như nhau, thì lòng dục vọng mới không sanh khởi. Nếu chết rồi thì làm sao lại có tâm dâm dục, tâm tham sân si, mạn nghi ư? Lúc đó, tất cả phiền não đều không có, sẽ đạt đến cảnh giới hoàn toàn an lạc. Nhưng mà cảnh giới này không dễ gì đến được, tuy nhiên cũng không phải là khó khăn, chỉ cần quyết tâm mà thôi. Đều là bậc đại A-la-hán, mọi người đều biết đến. Những vị đại A-la-hán này đều là những bậc đạo cao, đức trọng, người người đều biết tiếng. Đó là trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma-ha Mục Kiền Liên. Trưởng lão là tiếng tôn xưng người lớn tuổi. Trưởng lão có ba hạng. Thứ nhất, niên kỳ trưởng lão. Kỳ là người tuổi già là người có tuổi tác rất cao. Thứ hai, pháp tánh trưởng lão, tức là người hiểu rõ ràng Phật pháp. Tánh là tự tánh, vị này hiểu rõ Phật pháp và thông đạt tự tánh, cho nên bất luận là tuổi tác vị ấy lớn hay nhỏ, mà có trí huệ vô lượng, biện tài vô ngại thì đều được gọi là pháp tánh trưởng lão. Có khả năng như trên, dù là tuổi tác còn nhỏ cũng được gọi là trưởng lão để giảng giải Phật pháp. Như Xá Lợi Phất lúc còn 8 tuổi mà đã chiến thắng các luận sư đương thời ở Ấn Độ. Trong 7 ngày, ngài có thể thông suốt được Phật pháp cho nên gọi là trưởng lão. Thứ ba, phước đức trưởng lão. Vị này có rất nhiều phước đức nên ai ai cũng thích cúng dường vị ấy. Nhân vì vị ấy tiếp nhận sự cúng dường của người nào cũng có thể khiến người ấy gieo trồng phước lành, cho nên nhân đó mà có được đức hạnh. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều là trưởng lão. Xá Lợi Phất là tiếng Phạn, cha ngài tên là Đề Xá. Lợi là tên của mẹ ngài, Phất nghĩa là con, cho nên có một số kinh dịch là Xá Lợi Tử hoặc là Ưu Ba Đề Xá. gộp tên cha mẹ lại làm tên của Ngài, cho nên gọi là Xá Lợi Phất. Có nhiều cách phiên dịch. Có người dịch là Thân Tử, hoặc Thu Tử, hoặc Châu Tử. Ngài Xá Lợi Phất là người trí huệ bậc nhất trong hàng thanh văn. Trí huệ của Ngài không ai sánh kịp. Đương lúc Ngài ở trong thai mẹ đã giúp mẹ biện luận luôn luôn được thắng. Bà biện luận với ai? Chính là với cậu của Ngài là Maha Kauhila. Trước kia, khi chưa mang thai Ngài Xá Lợi Phất, mẹ Ngài cùng em bà biện luận, càng biện luận càng thua. Nhưng từ khi mang thai Ngài, bà biện luận với em không giống như trước, những lý lẽ đưa ra hoàn toàn vững chắc. Em của bà, tức cậu của Ngài Xá Lợi Phất, cũng rất thông minh, biết rằng đây không phải là chị biện luận hơn mình, mà là do sự giúp sức của đứa trẻ bà mang trong bụng. Lúc đó, ông bèn phát tâm đi về Nam Ấn Độ học môn luận lý. Cứ học, học mãi, trong nhiều năm. Ngày xưa không có đèn điện, nhưng ông ta suốt ngày từ sáng đến tối đều siêng năng học tập. 4 bộ vệ đà, 4 thuyết luận học, thậm chí không có bỏ qua một giây phút nào. Học như vậy, đến mấy năm, y phục rách cũng không kịp phá, mặt cũng không rửa, móng tay cũng không có thì giờ cắt, cho nên móng tay cứ mọc dài ra mãi. Vì thế người ta gọi ông là trưởng trảo phạm trí. Ông định học xong tất cả những luận học sẽ trở về biện luận cùng cháu mình. Vì ông là một vị đại luận sư, mới nghĩ rằng nếu không thắng được đứa cháu mình thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Không dè sau khi học thành tài trở về lại phát hiện Xá Lợi Phất đã theo Phật xuất gia rồi. Ông cảm thấy không vui, cho việc học của mình là vô ích và nói: Phật có đạo đức gì, chẳng qua chỉ là một ông sa môn, ta phải đi tìm đứa cháu bắt về mới được. Ông ta bèn đi đến chỗ Phật định bắt cháu ông về. Phật nói: Ông dựa vào lý do gì mà bắt cháu về? Tông chỉ của ông như thế nào? Ông ta đáp: Tôi lấy không thọ làm tông chỉ. Phật nói: Phải ông lấy không thọ làm tông chỉ, tại sao ông còn thọ cái kiến chấp không thọ của ông? Tông chỉ của ông phải chăng là thọ cái không thọ? Từ trước đến giờ, ông cho là tất cả đều không thọ. Bây giờ Phật hỏi ông, phải chăng là thọ cái chấp không thọ? Ông tự xét, nếu nói là thọ, thì cái lý lấy không thọ làm tông đã bị đổ nhào, không còn đứng vững nữa, vì là có thọ rồi. Nếu nói là không thọ, thì cả đến kiến chấp cũng không thọ nữa. Nhưng khi lập tông này thì đã là có kiến chấp rồi, làm sao nói là không thọ kiến chấp ấy chứ? Cho nên trả lời thọ cùng không thọ đều không đứng vững. Lúc đó ông tự nhận thua rồi. Trước khi biện luận, ông giao kết với Phật, nếu tôi thắng thì tôi mang Xá Lợi Phất về, không cho nó theo ông xuất gia. Còn nếu thua thì tôi sẽ cắt đầu dâng cho ông. Ông ta đem đầu đánh cuộc. Khi thấy mình bại rồi, ông ta liền co giò chạy một mạch. Chạy được 3-4 dặm, ông lại nghĩ, chà, bậy bạ quá. Đã nói chắc rồi, hễ thua thì nộp đầu mà bây giờ lại chạy đi. Đâu phải là hành động của đại trượng phu Nam Nhi hảo hán. Ông bèn trở lại xin với Phật Thích Ca cho mượn dao. Phật hỏi, ông mượn dao để làm gì? Ông nói, tôi thua rồi, tôi phải cắt đầu nộp cho ông. Phật nói, giáo pháp ta không có cách làm như vậy. Ông đã thua rồi thì không được đi, phải ở đây xuất gia mới đúng. Ông hỏi, Đức Thế Tôn chịu nhận tôi sao? Phật gật đầu. Như vậy chẳng những cháu không bắt về được, mà người đòi bắt về cũng xuất gia làm tỳ kheo nốt. Sau khi xuất gia không bao lâu, ông được pháp nhãn tịnh, chứng thánh quả. Xá Lợi Phất ở trong thai mẹ đã có đại trí huệ giúp mẹ biện luận thắng cậu của ông. Lại nữa, Xá Lợi Phất trong 7 ngày liền thông đạt thật tướng các pháp. Lúc 8 tuổi đã biện luận thắng tất cả luận sư, cho nên gọi là đại trí Xá Lợi Phất. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ai hỏi mà tự nói ra kinh A-di-đà. Đương thời lấy Ngài Xá Lợi Phất làm thượng thủ, vì có trí huệ như Ngài Xá Lợi Phất mới có thể tiếp nhận đạo lý thâm diệu của pháp môn tịnh độ. Ngài Xá Lợi Phất chẳng những là trí huệ bậc nhất mà thần thông của Ngài cũng thuộc vào hàng bậc nhất nữa. Một hôm có vị cư sĩ thiết trai thỉnh Phật cúng dường. Bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất đang nhập định, người ta gọi Ngài mà Ngài không xuất định. Bấy giờ Ngài Mục Kiền Liên, vị thần thông bậc nhất, muốn dùng thần lực của mình để gọi Ngài Xá Lợi Phất xuất định, nhưng sử dụng tận lực thần thông mà cả đến chéo áo của Ngài Xá Lợi Phất cũng không lay động. Điều này chứng tỏ rằng Ngài Xá Lợi Phất chẳng những là trí huệ đệ nhất mà thần thông cũng là bậc nhất. Tại sao Ngài Xá Lợi Phất có trí huệ bậc nhất? Tại sao gọi Ngài là Đại Trí Xá Lợi Phất? Việc này phải xét theo nhân quả. Khi Ngài còn tu nhân, lúc mới phát tâm học Phật, gặp một vị thầy, vị này hỏi, con muốn có trí huệ không? Xá Lợi Phất đáp, con rất muốn. Lúc ấy vị thầy mới bảo ông, nếu muốn được trí huệ thì phải học pháp môn Bát Nhã Trí Huệ, trì chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, thập chú, tâm kinh. Mỗi ngày trì tụng các chú ấy, thầy có thể mở được trí huệ. Xá Lợi Phất bèn tuân theo, mỗi ngày từ sáng tới tối, đi, đứng, nằm, ngồi, đều để tâm ở việc trì tụng, không có gián đoạn, thậm chí còn phát nguyện đời đời kiếp kiếp, luôn kính lễ vị thầy đã dạy pháp Bát Nhã. Như vậy, đời nào ông cũng học tập pháp môn Bát Nhã, đời nào cũng tăng thêm trí huệ. Đến đời Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, ông mới thành tựu được trí huệ như thế, có thể trong 7 ngày thông suốt thật tướng các pháp. Ai là thầy của ông ở thời tu nhân? Chính là Phật Thích Ca Mâu Ni đấy. Cho nên khi Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi, ông cũng thành bậc Đại A-La-Hán. Đó là nhân duyên mà Ngài Xá Lợi Phất thành tựu đại trí huệ. Chủ yếu là vì lúc nào ông cũng không quên lời dạy bảo của bậc thiện tri thức, cho nên nội trong 7 ngày mà thông suốt các pháp như vậy. Chúng ta tại sao học kinh chú rất chậm, thậm chí mấy tháng trời mà chú Lăng Nghiêm không thuộc? Đó là vì đời trước chúng ta chưa học qua thứ Phật Pháp ấy, đến bây giờ mới bắt đầu học. Điều cần nhất là học Phật Pháp không nên lười biếng, cần phải bắt chước sự siêng năng vượt bậc của Ngài Xá Lợi Phất, ngày đêm không lười biếng để học Phật Pháp. Cho nên, người bây giờ nhớ không được kinh chú, cần phải cố sức lên, đó gọi là cần năng bổ truyết, nghĩa là siêng năng bù đắp chỗ vụng về. Nếu nhớ được rõ ràng, cũng càng phải nỗ lực bội để tăng thêm trí huệ của chính mình. Tại sao trí huệ của ta kém hơn người khác? Tại vì chúng ta chưa học Phật Pháp, cho nên phải phát nguyện học tập Phật Pháp, thì tương lai chúng ta sẽ được đại trí như Ngài Xá Lợi Phất. Ngoài ra, chúng ta còn phải học theo đại trí của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vì trí huệ của Ngài còn thâm diệu hơn Ngài Xá Lợi Phất nhiều. Maha Mục Kiền Liên, Maha là tiếng Phạn, có 3 nghĩa. Thứ nhất, lớn, vì Ngài là bậc trưởng lão, được quốc vương, đại thần cung kính. Thứ hai, nhiều, Ngài học tập cả 3 tạng, 12 bộ kinh điển. Thứ ba, hơn hết, Ngài vượt hơn tất cả các ngoại đạo khác. Mục Kiền Liên là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Thái Thúc Thị hoặc Lai Phục Căn. Nhân vì tổ tiên Ngài khi tu hành ăn thứ rau này cho nên lấy đó đặt tên. Tên của Ngài còn có một nghĩa là Câu Luật Đà. Nhân vì cha mẹ Ngài cầu đảo với thần cây mà sinh ra Ngài. Tôn giả Mục Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất. Khi Ngài mới chứng A-La-Hán liền được 6 thứ thông. 6 thứ thần thông là: thứ nhất, Thiên Nhãn Thông. Chẳng những có thể thấy được tất cả tình hình ở nhân gian mà lại còn có thể thấy được nhất cử nhất động của các người ở trên cõi trời. Thứ hai, Thiên Nhĩ Thông. Chẳng những thấy được mà còn có thể nghe được mọi lời nói, mọi hành động của người và trời. Thứ ba, Tha Tâm Thông. Khi hai bên gặp nhau, trong tâm bạn có ý nghĩ gì, dù chưa nói ra miệng nhưng đối phương đã biết rõ những điều bạn nghĩ và những việc bạn định làm. Thứ tư, Túc Mạng Thông. Chẳng những biết được ý nghĩ của bạn trong hiện tại mà cả đến nhân quả đời trước của bạn cũng biết được rõ ràng. Thứ năm, Thần Túc Thông, cũng gọi là Thần Cảnh Thông hay Như Ý Thông. Sao gọi là Thần Túc Thông? Đó là một sức mạnh không thể nghĩ lường, có thiên biến vạn hóa, ngay đến quỷ thần cũng không lường biết. Lại gọi là Thần Cảnh Thông vì có thể đến mọi cảnh giới, thông suốt không bị ngăn ngại. Và Như Ý Thông, được toại lòng mong muốn, muốn lên trời hoặc xuống địa ngục đều được tùy ý, thậm chí vào lửa, lửa không đốt được, vào nước, nước không nhận chìm, có thể mặc ý xuyên qua vách tường, không cần phải theo lối cửa, toại lòng như ý, muốn gì được nấy. Thứ sáu, Lậu Tận Thông, đã sạch cả hữu lậu, hàng phàm phu đều có hữu lậu, như cái bình pha lê bị rạn nứt, không đựng nước được, hễ đổ nước vào liền chảy hết. Nứt càng lớn thì nước chảy càng mau, nếu không nứt thì nước sẽ không gì chảy ra. Người ta có hữu lậu là thế nào? Người ta uống nước, ăn cơm, khi biến thành đại tiểu tiện thì sẽ dịn chảy ra. Người ưa nổi cáu, có tâm tham, sân, si, mạn, nghi, đó đều là lậu. Có lậu tức là không giữ được. Lậu tận thông tức là lậu ấy không còn có nữa. Lậu là những lỗi lầm, tập khí. Người ta không có lỗi lớn thì có lỗi nhỏ, không có lỗi nhỏ thì có lỗi vặt. Khi không có lậu lớn thì có lậu nhỏ, khi không có lậu nhỏ lại có những tập khí vi tế. Về chữ lậu thì giảng mãi cũng không cùng. Tôn giả Mục Kiền Liên sau khi được sáu thần thông, ngài liền dùng thiên nhãn thông xem khắp thế giới, tìm kiếm cha mẹ mình. Nhưng trước hết chú ý tìm mẹ của ngài thì thấy bà ở trong địa ngục. Tại sao bà mẹ của ngài lại ở trong địa ngục? Tại vì bà ta lúc sanh thời không tin Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, chẳng những không tin mà còn hủy báng Tam Bảo, rồi còn sát sinh, ưa ăn trứng cá. Vì sát sinh quá nhiều nên phải bị đọa vào địa ngục. Tôn giả Mục Kiền Liên bấy giờ mới đem bát cơm cho mẹ ăn. Bà mẹ ngài vội vàng một tay cầm bát, len lén bốc ăn. Vì lòng tham của bà quá nặng, sợ bọn ngạ quỷ kia đến cướp cơm của bà. Ngạ quỷ là loài tâm tham quá nặng. Nhưng vì nghiệp chướng bà quá nặng, trước khi cơm vào miệng đã cháy thành than, không thể ăn được mà còn làm phỏng miệng bà. Tôn giả Mục Kiền Liên dù có thần thông cũng không cách nào làm cho cơm không trở thành than được. Vì thế ngài tức tốc về cầu cứu với Phật. Đức Phật liền dạy cho ngài một phương pháp cứu giúp mẫu thân, tức là thiết lễ cúng Vu Lan Bồn. Vu Lan Bồn là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là giải đảo huyền, nghĩa là giải cứu người bị treo ngược, tức là giải thoát cho những người biến thành ngạ quỷ, bị khổ giống như bị treo ngược trong địa ngục. Phật dạy ngài vào ngày rằm tháng 7, sau khi chư tăng làm lễ tự tứ, hãy dùng thức ăn đủ cả trăm vị để cúng dường 10 phương tăng, thì mới có thể cứu mẹ ngài thoát khổ được. Tôn giả Mục Kiền Liên y theo cách đó mà thi hành, quả nhiên siêu độ được mẹ ngài sanh lên cõi trời. Chẳng những mẹ ngài mà tất cả những ngạ quỷ trong địa ngục ngày đó đều được siêu độ vãng sanh cực lạc. Có người nói, tôi không tin là thức ăn sẽ hóa thành than lửa khi đưa đến cho ngạ quỷ ăn. Điều đó làm cho bạn không tin cũng phải, trước kia tôi cũng không tin như vậy. Nhưng mà trong vũ trụ có biết bao nhiêu việc rất lạ lùng, nói một vài lời cũng khó hết được, huống chi là những việc ngoài vũ trụ ư. Ví như nước trong, loài người và súc vật thấy là nước, nhưng thiên nhân thấy là lưu ly, ngạ quỷ thấy là lửa. Những cái thấy đó đều là do nghiệp báo hiện ra. Trời, người, ngạ quỷ, mỗi loại đều có nghiệp báo riêng, do nghiệp lực hiện ra mà thấy như vậy. Trên đây chính là nhân duyên mà tôn giả Mục Kiền Liên cầu Phật để cứu mẹ. Kinh viết: Ma ha ca diếp, ma ha ca chiên diên, ma ha câu hy la, ly bà đa, châu lợi bàn đà già, nan đà, a nan đà, la hầu la, kiều phạm ba đề. Ma ha ca diếp, ma ha có ba nghĩa: lớn, nhiều và hơn hết. Cho nên ma ha ca diếp tức là đại ca diếp. Ca diếp là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đại quy thị. Đại quy thị là họ của ngài. Nhân vì tổ tiên của ngài nhìn thấy một con rùa lớn cõng trên lưng một cái bản đồ, rồi theo đó mà tu hành, nên lấy đó làm họ của mình. Ca diếp còn dịch là ẩm quang thị, vì trên thân của ngài có ánh sáng, có thể lấn át các ánh sáng của người, giống như là uống hết tất cả ánh sáng vậy. Tại sao ngài lại có được ánh sáng như thế? Vào thời 7 Đức Phật quá khứ, thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, có một ngôi chùa hư nát, tượng Phật không có gì che mưa gió. Lúc ấy, có một cô gái nghèo phát tâm muốn thếp vàng tượng Phật và sửa lại ngôi chùa. Mỗi ngày cô đi hóa duyên khắp nơi, đến khi đủ tiền, rồi mời một người thợ bạc đến để thếp vàng sửa lại kim thân tượng Phật. Công việc xong, người thợ bạc sinh ra một thứ tình cảm yêu mến cô gái ấy, nên mới nói với cô gái rằng, cô sửa chùa công đức rất lớn, nhưng công đức đó có thể tính cho hai người được không? Cô ra vàng, tôi ra công, không tính với cô tiền công. Lúc đó hai người cùng nhau sửa sang tượng Phật và ngôi chùa được hoàn hảo. Xong việc, người thợ bạc xin cầu hôn với cô gái nghèo ấy, hai người bèn kết nghĩa vợ chồng. Vì nhân duyên thép vàng tượng Phật nên về sau đời đời kiếp kiếp trên thân hai người đều phóng ra ánh sáng màu vàng ánh. Trong 91 kiếp, hai người sinh ra đều làm vợ chồng. Đời này sanh tại nước Ma Kiệt Đà vào họ Ca Diếp. Khi ngài được 20 tuổi, cha mẹ muốn cưới vợ cho, ngài nói: "Nhất định phải tìm cho được cô gái mà trên thân có ánh sáng sắc vàng, tôi mới chịu kết hôn." Về sau, quả nhiên ở một nước kia có cô gái trên thân cũng có ánh sáng sắc vàng như ngài. Đó là do tiền nhân hậu quả gây tạo nghiệp lành mà chiêu cảm ra, cho nên đời đời kiếp kiếp họ đều có ánh sáng sắc vàng. Hai vợ chồng họ đời nào cũng đều là người tu hành, cùng nhau nghiên cứu phương pháp tu tập. Thời đó, ngài Ca Diếp xuất gia làm tỳ kheo, cô vợ cũng xuất gia làm tỳ kheo ni, tên là Kim Quang Minh tỳ kheo ni. Ngài Đại Ca Diếp tên là Tỳ Bát La, đây cũng là tên cây, do vị cha mẹ ngài cầu đảo với thần cây mà sinh ra ngài nên lấy tên cây mà đặt tên con. Tôn giả Maha Ca Diếp là người có địa vị rất quan trọng trong Phật giáo. Chư Phật thuyết pháp, các vị đại phạm thiên cùng tụ hội và dâng hoa sen bằng vàng lên cúng Phật. Có một hôm, Phật cầm hoa sen vàng đưa ra trước đại chúng. Bấy giờ trong pháp hội có hàng trăm vạn trời, người, không ai biểu lộ thái độ gì, chỉ có tôn giả Maha Ca Diếp mỉm cười. Lúc đó, Phật nói: "Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, pháp môn tâm ấn, thật tướng vô tướng đã truyền cho Ca Diếp." Vì thế, ngài Ca Diếp là tổ đời thứ nhất của Phật giáo ở Thiên Trúc. Tôn giả hiện giờ vẫn còn sống ở thế giới này. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, tôn giả Maha Ca Diếp bèn đến núi Kê Túc ở Vân Nam nhập định. Đợi lúc đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật ra đời thành Phật, ngài mới đem cà sa viền vàng giao cho Đức Phật Di Lặc. Chừng đó, ngài mới hoàn tất những việc cần làm. Khi tôn giả Ca Diếp quy Phật xuất gia làm tỳ kheo thì đã 160 tuổi. Qua 49 năm Phật thuyết pháp, hơn 300 hội giảng kinh, tôn giả đã hơn 200 tuổi. Từ khi Phật nhập diệt đến nay đã hơn 3.000 năm, có rất nhiều người tu hành đến núi Kê Túc để chiều bái tổ sư Ca Diếp. Núi Kê Túc thường có 3 thứ ánh sáng Phật, ánh sáng vàng, ánh sáng bạc. Khi đến núi Kê Túc lễ lạy, nếu người có lòng chí thành thì có thể nghe được tiếng chuông vang từ trong núi, chỉ nghe tiếng chuông chứ không thấy chuông. Cách núi Kê Túc mấy trăm dặm đều có thể nghe được. Đó thật là cảnh giới bất khả tư nghị. Tôn giả Ca Diếp là người được hai cái bậc nhất trong số đệ tử Phật. Thứ nhất, Đầu Đà bậc nhất. Thứ hai, Tuổi Cao bậc nhất. Trong các đệ tử của Phật, luận về tuổi tác thì không có ai hơn ngài. Trong hàng đệ tử của Phật, ngài ăn rất kham khổ, thọ dụng rất kham khổ, tu hành cũng rất kham khổ, cho nên được tôn là hạnh Đầu Đà bậc nhất. Đầu Đà là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đầu tàu, tức là phấn chấn tinh thần, mạnh mẽ, tinh tấn. Đầu Đà tức là thực hành khổ hạnh. Có 12 thứ khổ hạnh, 12 hạnh Đầu Đà này là biểu hiện sự trụ trì Phật Pháp. Chỉ cần có người tu hành Đầu Đà thì Phật Pháp còn trụ lâu ở thế gian. Nếu không có người tu hạnh Đầu Đà thì Phật Pháp bị diệt mất. 12 hạnh Đầu Đà là: Thứ nhất, mặc y phấn tảo. Y phấn tảo là gì? Tức là loại y phục hoặc vải mà người ta đã dùng rồi không cần nữa, vứt bỏ đi thì người xuất gia đem những thứ y phục đó về, giặt sạch, may thành y phục của mình. Mặc những thứ y phục này có những lợi ích gì? Có lợi ích rất lớn là khiến cho mình không còn tâm tham, không thích y phục đẹp. Mặc thứ y phục này khiến cho trong lòng rất an tịnh, bớt đi lòng tham, cũng khiến cho người khác không có tâm tham. Nếu mình mặc bộ y phục quá đẹp, người khác có thể sinh ra một thứ lòng hâm mộ, từ hâm mộ sinh ra ghen ghét, từ ganh ghét sinh ra tâm tham, kế đó sinh ra tâm trộm cắp. Nếu mặc y phấn tảo thì không có ai muốn đến lấy trộm, đó là có lợi cho mình mà cũng có lợi cho người khác, cũng là những y phục phá nạp mà người xuất gia hay mặc. Vì thế người xuất gia cũng gọi là nạp tử, có nghĩa là nói người xuất gia mặc y phá nạp. Thứ hai, chỉ có ba y, bình bát, tọa cụ. Tức là những đồ vật mà người xuất gia được có ba y là: thứ nhất, đại y, có loại 25 điều, 108 miếng. Thứ y này đắp mặc khi giảng kinh thuyết pháp hay khi vào hoàng cung. Thất điều y là y 7 điều, đắp mặc khi lễ sám lễ Phật. Ngũ y là y 5 điều, đắp mặc khi chấp lao phục dịch, đi ra vào đón rước tiếp đãi khách khứa. Tại sao chỉ có ba y, bình bát và tọa cụ? Đó cũng là khuyên bảo phải chi túc, chớ tham nhiều vật chất. Dưới đây là nói về vật thực, có 5 mục. Thứ ba, thường khất thực, thường ôm bát đi khất thực, tự mình không nấu nướng. Thứ tư, theo thứ lớp khất thực, tức là ngừng ở mỗi nhà khất thực, không nói là bỏ nhà người nghèo khổ, mà đến nhà người giàu có để khất thực. Nếu ngừng lại ở từng nhà, thì một ngày hóa duyên trước cửa 7 nhà. Nếu 7 nhà đều không cúng dường, thì ngày hôm đó không ăn, không thể lựa chọn mà phải bình đẳng khất thực. Không giống như tôn giả Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp có tâm phân biệt. Tôn giả Đại Ca Diếp chuyên đến nhà người nghèo để khất thực, vì ngài nghĩ rằng người nghèo thật đáng thương, nếu không gieo trồng phước lành cho họ thì đời sau lại càng khổ hơn. Vì thế ngài cứ đến hóa duyên người nghèo. Trái lại, tôn giả Tu Bồ Đề lại chuyên hóa duyên người có tiền mà không hóa duyên người nghèo khổ. Ngài cho rằng người giàu nếu đời nay không gieo trồng phước lành thì đời sau lại nghèo khổ. Mỗi vị đều trình bày lý do của mình, Đức Phật mới quở trách các vị ấy là bậc A-la-hán có tâm phân biệt không bình đẳng. Thứ năm, giữa ngày ăn một bữa, sáng sớm và chiều tối không ăn chi hết, chỉ đúng trưa, tức là từ 11 tới 12 giờ mới ăn. Có người không hiểu Phật Pháp cho rằng giữa ngày ăn một bữa chính là trì ngọ. Trì ngọ là buổi sáng ăn, buổi chiều không ăn. Nếu sáng, chiều và trưa đều ăn thì gọi là năng cật. Giữa ngày ăn một bữa là tu hành theo chế độ của Phật dạy. Nhân vì giữa ngọ là thời gian Phật ứng cúng. Sáng sớm là chư thiên ăn, quá ngọ là súc sinh ăn, chiều tối là ngạ quỷ ăn. Tại sao người xuất gia không ăn chiều? Vì ăn chiều khua đũa bát, ngạ quỷ có thể đến cướp lấy thức ăn. Nhưng mà thức ăn một khi vào miệng liền biến thành lửa đỏ, nhân đó mà sinh lòng sân hận, rồi làm cho người xuất gia sinh bệnh. Thế nên người xuất gia không ăn chiều. Thứ sáu, ăn ít một chút, tức là không ăn quá nhiều. Nếu ăn quá nhiều, bụng không có chỗ chứa thức ăn, cho nên phải bận rộn rất nhiều cho việc tiêu hóa. Thứ bảy, quá ngọ không uống nước cô đặc. Nước cô đặc là nước ép từ trái cây, sữa bò, sữa đậu nành. Quá giờ ngọ, người tu hành đậu đà chân chính thì không uống những thứ nước cô đặc ấy. Có người chỉ tu một thứ hạnh đầu đà, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn thứ, hoặc tu trọn vẹn các hạnh đầu đà, đều là tùy theo sức mình mà thực hành. Năm mục ở trên là về ăn uống, còn năm mục sau đây là về mặc, ở. Người tu hành cũng không tránh khỏi các vấn đề ăn mặc, ở, đi, cho nên có 12 thứ hạnh đầu đà. Thứ 8, ở nơi A-lan nhã. A-lan nhã dịch là tịch tịnh xứ, tức là chỗ rất ít bóng người, không có thứ tiếng tạp loạn. Đó là nơi mắt không thấy thì miệng không ham, tai không nghe thì tâm không phiền. Giống như người thấy đồ ăn ngon thì sinh ra lòng muốn ăn, tai không nghe nhiều tiếng ồn ào thì trong lòng không sinh phiền não. Còn ở chỗ vắng lặng thì dễ dụng công tu hành, dễ ngộ đạo. Thứ 9, ở dưới bóng cây. Người tu hành ở dưới bóng cây nhưng không quá 3 đêm. Ở qua 2 đêm thì phải rời chỗ. Tại sao thế? Vì nếu ở đó 3 đêm thì sẽ có người đến cúng dường. Vì người tu hạnh đầu đà không mong cầu phan duyên, không mong cầu được cúng dường thức ăn ngon. Thứ 10, ở lộ thiên, tức là ở khoảng đất trống. Thứ 11, ở gò mả, tức là ở bên gò mả, khiến cho tự mình có một thứ cảm giác để đối trị với tánh buông lung. Này, ở đó có người chết, nếu không tu hành, về sau ta cũng giống như thế, ta phải gấp rút tu hành mới được. Ở bên gò mả thì không thể nào lười biếng được. Số 12, lưng không dính chiếu, tức là thường ngồi không nằm, không có nằm khi ngủ nghỉ, Như thế mới có thể dụng công mà không lười nhác.